Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ: trong các ông, ai là người lớn nhất? Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Ông Gioan lên tiếng nói: thưa Thầy, chúng con thấy có người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy. Đức Giêsu bảo ông: đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, khi đọc lời Chúa, nghe Chúa nói và thấy những việc Chúa làm, dường như là ta thấy toàn là ngược với suy nghĩ và dự tính hay là hiểu biết của chúng ta, của loài người. Dường như là Chúa lội ngược dòng, chứ không có xuôi theo dòng đời. Người ta sao thì tôi vậy, và ai làm bệnh tôi cũng làm theo. Anh chị em thấy trong bài đọc 1 nhé, trong sách ngôn sứ Gia-ca-ri-a, Đức Chúa nói: vì Sion ta phát ghen dữ dội, ta nổi giận đến tột cùng vì nó. Thiên Chúa là Chúa hay ghen. Ghen nghĩa là Chúa nói đi nói lại, và trong giao ước cũng nói đi nói lại là ngươi chỉ thờ phượng một mình Chúa là Thiên Chúa của ngươi, không được thờ bất cứ thần tượng tà thần nào khác. Chúa không cho phép mình đi nước đôi, bắt cá hai tay, giống như là người ngoại tình, vừa ở với chồng lại còn đi cặp với một người khác, hoặc là đang ở với vợ mà lại còn đi kiếm một cô bồ nhí nào nữa. Chúa là Chúa hay ghen, không cho phép chúng ta làm tôi hai chủ. Chúa nói không được làm tôi hai chủ. Ngươi chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa và chỉ một mình người mà thôi. Thưa anh chị em, những người Do Thái họ đi thờ hết thần này tới thần kia, ngay cả đúc con bò vàng lên mà thờ. Cho nên Thiên Chúa nổi giận đến tột cùng. Tại sao Chúa nổi giận? Vì Chúa yêu thương dân người. Mới bảo là giận thì giận mà thương càng thương, giận thì giận mà thương càng thương. Anh sai đường em không chịu nổi. Chúa thấy con người đi sai đường, Chúa cũng không chịu nổi. Nổi giận lên, giận đến tột cùng, vì thương nó như thế, chăm sóc cho nó như thế, lo lắng cho nó như thế, từng chi tiết một. Ấy vậy mà nó không nhìn nhận mình, nó không đón nhận tình yêu thương của mình, nó không đón nhận lòng thương xót của mình, mà nó lại bỏ mình mà đi theo thần khác. Giống như người chồng: em thích gì anh chiều, không tiếc em cái gì cả, sẵn sàng hy sinh tất cả vì em, ấy vậy mà tại sao em lại bỏ anh mà đi theo người khác? Cho nên nổi giận điên lên. Mới vừa rồi có một trường hợp là một cô ấy cặp với một anh, rồi hai người ở chung với nhau như là vợ chồng, thuê nhà trọ ở chung với nhau, mặn nồng thắm thiết. Nhưng mà một bữa kia thì cô ấy phát hiện ra là anh ấy ngoại tình, anh ấy có bồ. Và trong cơn giận, nổi giận điên lên, thì cô ấy xuống cái xe, lấy xăng từ cái xe ra và dội lên người anh ta, bật lửa đốt. Hàng xóm và mọi người nghe kêu hoảng hốt chạy đến cứu, dập tắt lửa, đưa anh đến bệnh viện cấp cứu, nhưng anh đã chút hơi thở cuối cùng. Và dĩ nhiên người vợ thì bị công an bắt và hỏi, kể lại sự tình là vì ghen quá, hóa điên, hóa cuồng, mà cũng vì yêu quá. Thưa anh chị em và các bạn, Thiên Chúa của chúng ta không chấp nhận cho chúng ta vừa thờ Thiên Chúa mà còn đi thờ những thần tượng khác. Vừa là tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi của ma quỷ. Khi mình phạm tội là mình đi ngoại tình với người khác ấy đó, không còn trung thành với Thiên Chúa. Mà Thiên Chúa thì vẫn một mực xót thương, giận thì giận nhưng mà vẫn thương, là ta đã trở lại với Sion, ta ngự lại Jerusalem. Và Jerusalem sẽ được gọi là thành trung tín, và núi của Đức Chúa các đạo binh là núi thánh. Trên những quảng trường Jerusalem, các cụ ông cụ bà ra ngồi nghỉ, ai nấy tay chống gậy vì tuổi thọ đã cao. Chúa lo cho họ, chăm sóc cho họ, để cho họ được sống, sống thọ, không phải chết yểu vì chiến tranh, vì bệnh tật, vì loạn lạc đủ thứ. Và tại các quảng trường trong thành phố, đông đảo thiếu nhi, nam nữ tới vui đùa. Hình ảnh nó dễ thương như thế. Quảng trường thì các cụ ông cụ bà ra ngồi nghỉ, chống gậy ra. Sao bà ơi, bà khỏe không bà ơi? Dạ tôi cũng khỏe ông à, cảm ơn Chúa. Ôi hả bà, rồi giờ các con các cháu bà sao? Dạ cháu nó cũng khỏe, cháu nó đang chơi đùa người kia kìa ông coi kìa mấy đứa nó vui không. Rồi ở quảng trường trong thành phố thiếu nhi vui đùa, vui là vui quá, vui là vui ghê, vui không chỗ. Rồi ca hát vòng tròn, có một cái tâm ở giữa vòng tròn. Thiếu nhi vui đùa với nhau ngoài quảng trường. Cái hình ảnh đó bây giờ ở Sài Gòn hơi hiếm rồi. 3 tháng nay ngoài đường phố vắng tanh, những quảng trường, những công trường, những công viên vắng tanh, mọi người ai ở nhà đó, ai ở đâu thì ở đấy, theo đúng chỉ thị 16. Không còn những cảnh các ông các bà ra ngồi công viên tập thể dục hay là nói chuyện với nhau, kem bé tung tăng chơi ở công viên nữa. Chỉ vì virus corona. Và bây giờ con người ta một quay về với Thiên Chúa đi, giống như dân Do Thái. Chúa chỉ muốn họ quay về để tôn thờ một mình Chúa, Thiên Chúa, thì Chúa sẽ ra tay. Người ta bảo rằng làm sao mà xây dựng lại thành phố Jerusalem được, lại đền thờ Jerusalem được. Nó bị phá hủy rồi, dân lưu đày trở về thấy nó tàn phá, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Họ thất vọng, họ chán nản, họ ngã lòng, họ mất niềm tin vào Thiên Chúa. Điều đó không thể được đối với số dân còn sót lại, những người đi lưu đày trở về nhìn thấy cảnh hoang tàn. Hết hy vọng rồi. Vậy mà Chúa bảo đó là điều mà không thể được với ta chăng? Không thể với con người thôi, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể. Ta sẽ đưa dân ra, cho chúng về cư ngụ ở giữa Jerusalem. Chúng sẽ là dân của ta, ta là Thiên Chúa của chúng, và sẽ cai trị chúng theo lẽ công minh chính trực. Nếu người ta tín thác vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, đón nhận Chúa là Chúa của họ, thì họ sẽ là dân của Chúa, và Chúa là Thiên Chúa của họ, sẽ cai trị họ theo công minh chính trực. Bây giờ đây, anh chị em mình trong hoàn cảnh y như người Do Thái, cảm thấy thất vọng, ngã lòng, chán nản. Hơn 2 năm trời rồi mà nói là chống dịch, mà dịch nó càng ngày càng lộng hành, chống gì được nó đâu. Cho nên có nhiều người đã ngã lòng, khi mà thấy người bệnh, người mất đi, người nằm xuống, anh nằm xuống sau một lần đã đến đây, đã vui chơi trong cuộc đời này. Rồi thấy bao nhiêu người trắng tay, bao nhiêu người mất hết trong cơn đại dịch này. Những người mà tiêu cực, bi quan thì thấy thất vọng, chán nản, ngã lòng. Còn những người tích cực, lạc quan thì nhìn thấy dấu chỉ của quyền năng Chúa để cho con người, những người còn sót lại sau cơn đại dịch, nhìn nhận Chúa là Chúa của mình và Chúa sẽ nhận đây là dân của ta. Ta sẽ chăm sóc theo công minh và chính trực, chứ không theo độc quyền, bạo lực và bất công. Thưa anh chị em, nào, bây giờ những người còn sống sót trong cơn đại dịch, sau cơn đại dịch, hỏi coi, mình có tin nhận Chúa là Chúa của mình hay không? Và ngay lúc này đây, thưa anh chị em, trong cơn khủng hoảng này đây, mỗi người tự hỏi coi, xét mình lại thấy, ồ, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi mọi đàng. Xưa đến giờ, tôi chạy theo tiền bạc, theo danh vọng, theo chức tước, theo địa vị. Tôi chỉ lo được có tiền thôi, lo có quyền thôi, có danh vọng, chức tước, địa vị. Tôi thích hình thức, thích nghi lễ, thích hào nhoáng bên ngoài. Bây giờ, Chúa cho mất hết để tôi quay về với lòng thương xót của Chúa. Những người có đạo cũng nhìn thấy, những người có chức trong nhà đạo cũng nhìn thấy, xưa giờ mình thích nghi lễ, thích hình thức, thích rước sách, đình đám, thích những cái bên ngoài quá nhiều, để lãng quên Thiên Chúa của mình, để Chúa là Chúa hay ghen, thấy nó chạy theo những ngẫu tượng chứ đâu có chạy theo Thiên Chúa đâu. Chạy theo Thiên Chúa mà họ dựng nên chứ đâu phải là một Thiên Chúa thật. Một Thiên Chúa của kèn trống, của cờ quạt, của rước sách, của những cái tôn vinh bên ngoài. Mà không có để Chúa làm Chúa lòng của mỗi người. Không có dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa, mà dìm mình vào trong những cuộc vui, trong những lễ hội, trong những nghi lễ, trong những chức tước rồi sung hương cho nhau. Người này ca tụng người nọ, người kia ca tụng người kia. Cứ đưa nhau lên mây, lên gió. Bỏ Chúa, không nói gì đến lòng thương xót Chúa. Chẳng ai rao giảng, chẳng ai loan truyền, chẳng ai quan tâm gì đến lòng thương xót Chúa. Thì bây giờ là lúc mà mọi người quay trở về. Quay trở về để biết cái nào là thật, cái nào là giả, cái nào là chính, cái nào là phụ. Như các tông đồ, một câu hỏi chợt đến với các ông là ai là người lớn nhất trong các ông? Đi theo Chúa mấy năm trời, Chúa dạy hết hơi, không những nói mà còn làm. Làm xong rồi nói, cho thấy bao nhiêu những điều kỳ diệu Chúa làm. Những việc mà Chúa quan tâm là đến người nghèo, đến những người thấp cổ bé miệng, đến những người bị bỏ rơi, đến những người không nơi nương tựa, đến những người mà ốm đau bệnh hoạn tật nguyền. Đó là mối quan tâm của Chúa, là làm sao đem tin mừng của Chúa đến cho những con người ấy. Làm sao để họ đón nhận được lời Chúa, đón nhận được tin mừng, để cuộc đời của họ được biến đổi. Để họ đón nhận cái hạnh phúc đời đời, để được họ được cứu độ, để họ được hưởng hạnh phúc đời đời. Ai tin vào con người thì được cứu. Đó là mối bận tâm mà Thầy Giê-xu muốn các học trò của mình. Cũng thầy nào trò đó chứ. Mà sao kỳ quá, thầy nói một đàng trò làm một nẻo là sao? Thầy đang bận tâm đến việc loan báo tin mừng cho người nghèo khổ, cho người thấp cổ bé miệng, thì học trò của thầy bàn với nhau ai là người lớn nhất trong có 12 ông này. Đến là khổ. Đến là khổ. Sao mà chịu nổi? Sao mà chịu nổi? Giận điên lên trong sách ngôn sứ Zacharia, ta nổi giận đến tột cùng vì nó. Vì nó không có tin vào ta. Nó thất vọng ngã lòng và nó bảo là không thể được. Mà ta nói là đối với ta là mọi sự đều có thể mà. Và khi đi theo Thầy Giê-xu rồi, cũng không biết là có thể chiếm được chỗ nhất chỗ nhì hay không. Cho nên là tranh hơn, tranh thua coi ai là người lớn nhất. Đức Giê-xu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng. Không cần nghe, nhưng mà nhìn thấy thái độ, nhìn thấy cử chỉ, hoặc nhìn thấy cái ánh mắt dò xét nhau, ánh mắt mà nảy sinh sự ganh tị với giữa nhau, ánh mắt mà nảy sinh sự tranh hơn tranh thua với nhau. Chúa thấy, biết rõ điều các ông đang suy nghĩ. Cho nên thưa anh chị em và các bạn, đôi khi mình tưởng rằng là đâu có ai biết đâu. Mình suy tính, kẻ ác suy tính trong lòng. Mình cũng dự tính phải làm cái này làm cái nọ để được thăng quan tiến chức. Làm cái này làm cái kia để mình được nổi đình nổi đám. Ai cũng thích là nhân vật VIP, VIP, Very Important Person, một yếu nhân, tức là một nhân vật trọng yếu, nhân vật quan trọng. Chứ không phải yếu nhân là người yếu xìu. Yếu nhân là nhân vật trọng yếu, nhân vật quan trọng. Very Important Person, VIP ấy. Ai cũng muốn làm VIP. Đi theo Thầy Giê-xu mà Thầy đã bảo là ai đi theo ta thì phải bỏ mình vác thập giá mà theo ta. Nghe chứ sao không nghe, thấy chứ sao không thấy. Mà nghe và thấy là một chuyện, còn có làm theo hay không lại là chuyện khác. Mà cái làm đấy nó phát xuất từ cái suy nghĩ tính toán trong lòng. Nếu mà các ông tính toán suy nghĩ coi làm sao để loan báo lòng thương xót Chúa, loan báo tin mừng của Chúa, làm sao để cho mọi người nhận biết Chúa, thì nó cũng phát hiện ra, nó cũng tỏ ra, Chúa cũng thấy, đúng thật, những học trò tốt thật, đúng mình chọn mặt gửi vàng, không sai tí nào, cầu nguyện suốt đêm chọn được 12 ông, vậy mà bây giờ lại ngồi đây mà suy tính trong lòng coi ai là người lớn nhất. Còn tin mừng Marco thì các ông tranh cãi với nhau, dọc đường tranh cãi với nhau. Về nhà Chúa hỏi, dọc đường tranh cãi gì thế? Công im lặng. Còn tin mừng của Luca ngày hôm nay thì một câu hỏi chợt đến với các tông đồ, một câu hỏi chợt đến. Mình hay nghĩ gì, hay suy tính gì, thì mình hay đặt vấn đề về cái đó. Chắc là cũng tính toán nhiều lắm rồi. Đi theo Thầy chắc cũng kèn cựa với nhau cũng lâu rồi. Cho nên một câu hỏi nó chợt đến. Không phải là em chợt đến, chợt đi anh có biết, trời chợt mưa, chợt nắng chẳng gì đâu. Không phải, chợt đến mà không biết, biết, suy nghĩ, tính rồi, bây giờ nó cứ nảy lên. Nó ngầm ngầm lâu rồi, từ khi theo Thầy. Cũng vậy, khi mình đi theo Chúa Giê-xu, đi theo con đường lòng thương xót Chúa, hay là đi vào con đường dâng hiến, làm linh mục, làm tu sĩ, làm những người phục vụ, từ thiện nguyện viên vân vân, thì câu hỏi chợt đến trong mình là mình để làm cái gì đây? Tôi làm linh mục tu sĩ để làm gì đây? Thiện nguyện viên để làm gì đây? Tôi đi theo Chúa để làm gì đây? Lại nảy sinh một câu hỏi chợt đến là coi ai là người lớn nhất? Đi theo Chúa để được cái gì? Thưa anh chị em, thấy như vậy, hiểu như thế, câu trả lời của Chúa hoàn toàn ngược với tất cả những suy tính, dự tính hay là những cái gì đang nảy sinh trong đầu các tông đồ. Và có lẽ cũng ngược hẳn với những gì mà chúng ta dự tính, suy tính ngày hôm nay. Mình cũng muốn coi ai là người quan trọng nhất, ai là người lớn nhất. ai là cái đinh của buổi họp này, ai là nhân vật số một của năm này, cái gì người ta cũng muốn một cái con người nào đó nổi bật nhất, người của năm 2021 chẳng hạn, người của thế kỷ 21 chẳng hạn, người của cộng đoàn, người của thế này thế kia. Ta tôn vinh những con người đó vì họ, người đó làm được những cái điều kỳ diệu, vì người đó là người giàu có, là người đó là thế này thế kia. Nhưng mà Đức Giêsu thì hoàn toàn ngược lại. Ông muốn coi ai là người lớn nhất, tức là cái ông muốn mình trở thành là người lớn nhất, đúng thế không? Hỏi ai là người lớn nhất có nghĩa là ai cũng mong muốn mình là người lớn nhất, mình là một VIP, very important person, nhân vật quan trọng. Đức Giêsu đem một đứa nhỏ, một em nhỏ đặt bên cạnh mình và nói với các ông. Ta thấy Chúa dạy hay, rất cụ thể, rất cụ thể, áp dụng vào thực tế, chứ không nói chuyện lý thuyết, rồi nói chuyện trên mây, trên gió, rồi nói chuyện vòng vo tam quốc, rồi đi vòng mãi chưa vào vấn đề. Cứ rào rào đón đón mãi mà vẫn giảng không vào được đề tài. Cứ đi vòng vòng quanh quanh mãi, không dám nói thẳng, nói thật. Chúa là người đơn giản, vắn gọn, rõ ràng, cụ thể, thực tế. Đưa một đứa nhỏ đến, đây, nhìn đi. Ủa, mình đang hỏi ai là người lớn nhất, đáng nhẽ phải đưa ông trùm bà trưởng, hoặc là Đức Thánh Cha, hoặc là Tổng thống Mỹ, hoặc là người mà đang là những người mà lớn nhất ở trên thế giới hay trong đất nước này chứ. Đưa mấy ông ấy ra, hoặc đưa hình ông ấy ra, hoặc nói tên mấy ông ra chứ. Ai là người lớn nhất trong hội Công giáo, thưa Đức Thánh Cha? Ai là người lớn nhất, quyền lực nhất trên thế giới này, thưa Tổng thống Mỹ hay là gì đó? Và cũng vì vậy mà cứ tranh giành coi ai là nước nào lớn nhất và ai làm lãnh tụ lớn nhất. Mà muốn như vậy thì cứ đem quân đi đánh người ta. Muốn như vậy là cứ xâm lấn lấy quyền lực, sức mạnh, cơ bắp, sức mạnh của vũ khí nguyên tử, sức mạnh của vũ khí hóa học, mới kinh chứ. Vũ khí vi trùng, virus corona. Bây giờ ai mà làm chủ được virus corona là thống trị cả thế giới, là người lớn nhất. Chết bao nhiêu thì chết, không cần biết. Miễn sao ta tỏ quyền lực của ta, miễn sao ta bắt mọi người phải quy phục ta. Đấy, thế gian đi ngược hoàn toàn với đường lối của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn mọi người quy phục Chúa không phải bằng quyền lực, bằng sức mạnh, mà bằng tình thương, bằng lòng thương xót. Ngài tỏ quyền năng của Ngài ra để thương, để cứu, để vớt, để giúp con người, cho con người nhận ra rằng qua việc đó thấy được lòng thương xót của Chúa. Còn con người ta thì ngược lại, cũng tỏ cái quyền ra, nhưng mà để cho người ta phải phục mình bằng cái quyền lực của mình, sức mạnh của vũ khí, sức mạnh của vũ khí hóa học, vi trùng học. Kinh khủng sợ hãi như thế. Bất chấp mọi thủ đoạn, bao nhiêu người chết có nghĩa gì? Cả tỷ người mà chết, có vài trăm triệu người cũng ăn thấm thối cái gì đâu. Để chứng tỏ mình là người lớn nhất. Thế thôi. Lớn nhất thì cũng chết chứ bộ sống mãi sao? Tân Thủy Hoàng kia, rồi Hitler kia, rồi Napoleon, rồi bao nhiêu nhân vật trong lịch sử có thật, trong lịch sử thế giới, ai cũng muốn tỏ rằng là mình là người lớn nhất, mình là người quyền hành nhất, mình là người vô địch thiên hạ. Nhưng rồi cuối cùng cũng ba tấc đất thôi, cũng nắm cho tàn thôi. Bây giờ Covid nó đến, nó có chừa ai đâu. Cái ông vô địch thế giới, ông mà mạnh miệng nhất, bây giờ thử coi ông ngon, ông để cho Covid nó dính vào ông coi, ông còn có ham hố quyền lực lớn nhất thế giới nữa hay không. Coi chừng ông gieo gió gặt bão, ông đi thảy cô virus corona vào người ta, bây giờ ông thử nhiễm thử coi, ông thấy sao? Cả nước ông nhiễm coi, ông thấy sao? Thì ông nhìn đất nước khác người ta đang bị nhiễm, ông vỗ tay ông cười. Cả nước của ông mà bị nhiễm, lúc đó ông còn có ham muốn làm vô địch thế giới nữa hay không? Muốn chấn áp thế giới này bằng quyền lực của mình nữa hay không? Hay là lo mà cứu sống nhau, cả thế giới bây giờ chung tay nhau để mà cứu nhau. cùng trên một chiếc thuyền, cùng chung một chiếc bè, chết thì chết hết, cho nên phải nương nhau, dựa vào nhau và kết hợp với nhau để mà sinh tồn, để mà sống còn trước cơn đại dịch này. Thì thưa anh chị em, còn lúc đó còn tranh nhau ai lớn nhất, lớn nhì nữa hay không? Hay là những bóng ma cũng còn ra nghĩa địa, còn nghe họ cãi nhau, sao cái mộ của mày to hơn mộ của tao? Trong nghĩa trang này ai là vô địch tinh? Mộ to nhất là vô địch ư? Chưa chắc. Tao thấy mày cũng nắm cho tàn giống tao, chứ mày có hơn gì đâu. Dù mà là mày khoe mày có cả bao nhiêu ngàn tỷ rồi, ở cái nhà bao nhiêu. Bây giờ người ta đang Covid, gạo không có mà ăn, thuốc không có để mà chữa trị. Mình cứ suốt ngày khoe hết tỷ này đến tỷ kia, hết nhà này đến nhà nọ, căn phòng, căn nhà mấy trăm tỷ, cả ngàn tỷ, rồi mua cái bóp cái giày, mỗi cái là cứ cả tỷ để làm cái gì? Không thấy cạch cỡm hay sao? Để thấy rằng mình là nhất, ai là người giàu nhất, ai là người quyền lực nhất, ai là người đẹp nhất, ai là người sang nhất. Xong thì đua ai là người đạo đức nhất tí. Thi đua nhau mà đạo đức, thi đua nhau mà thánh thiện. Không thi đua cái đó. Chỉ thi đua có ai là người khỏe nhất, ai là người giàu nhất, ai là người quyền lực nhất thôi. Hãy thi đua nhau để sống đạo đức, sống thánh thiện. Thi đua nhau thực hành lòng thương xót đi. Không phải tranh giành nhau, nhưng mà mạnh dạn để mà nhìn nhau, dắt dìu nhau, nương tựa nhau để mà sống đạo đức, sống thánh thiện, để sống lòng thương xót của Chúa. Làm cái đó đi thưa anh chị em. Chúa tranh giành nhau lớn hơn để làm gì? Mà Chúa Giêsu đưa ngay một đứa nhỏ và nói: ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy, và ai tiếp đón Thầy là tiếp đón đấng đã sai Thầy. Đang nói ai là người lớn nhất thì để nói chuyện phục vụ, tiếp đón. Mà tiếp đón em nhỏ, đứa nhỏ là đứa nó chẳng có cái gì trong tay. Không quyền lực, không danh vọng, không chức tước, không địa vị, không bằng cấp, không gì cả. Nó hoàn toàn sống phụ thuộc nhờ vào cha mẹ nó. Một đứa nhỏ, một người thấp cổ bé miệng nhất, thì nếu mà ai tiếp đón cái người đó, cái người thấp cổ bé miệng nhất, cái người nghèo hèn nhất trong xã hội, trong giáo hội, là tiếp đón chính Chúa. Mà tiếp đón chính Chúa là tiếp đón đấng đã sai Chúa Giêsu là Thiên Chúa Cha. Cho nên, từ đó suy ra rằng, thực tế rằng, thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em thì kẻ ấy là người lớn nhất. Đang hỏi ai là người lớn nhất thì Chúa đi ngược lại. Ai là người nhỏ nhất trong anh em thì là người lớn nhất. Ai là người tiếp đón người nhỏ nhất, đó là người lớn nhất. Là ai là người luôn luôn sẵn sàng phục vụ người khác, đấy là người lớn nhất. Người mà sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng thực hành lòng thương xót, sẵn sàng xót thương người khác, đấy là người lớn nhất. Người lớn nhất trong nước trời, người lớn nhất trong ánh mắt của Chúa. Còn thế gian họ muốn coi mình là cái gì, kệ họ. Tôi chỉ biết đi phục vụ, làm tôi mọi người đi phục vụ, chẳng to, chẳng lớn, chẳng bé gì cả. Không quan tâm, không bận tâm chức tước địa vị to nhỏ tranh giành nhau. Làm thì không làm, chỉ thích giành chức. Mũ nào cũng đội, chức nào cũng giành, mà làm chẳng được cái gì. Không làm được thì đưa cho người khác làm, cũng không chịu. Phải mình cơ, vì mình mới là người bất khả thay. Virus nó vào một phát, ở đó mà bất khả thay. Nhiễm virus đi, tranh giành từng hơi thở, để còn ham hố danh vọng chức tước địa vị gì nữa hay không? Cho nên những ai mà ham hố danh vọng quyền lực, cái tranh giành kèn cựa với người khác, Chúa cứ thả con virus vào một cái, nhiễm vô, chỉ còn cần hơi thở thôi chứ còn không cần gì nữa. Rất nhiều người đã qua được virus corona, dính dương tính vào rồi, bị dương tính rồi, chẳng còn ham hố gì. Thưa cha, lúc đó chỉ cần hơi thở, giành giật lấy sự sống. Còn chức tức, tiền bạc, địa vị không ham hố gì nữa rồi. Nó không giúp gì được mình trong lúc này. Không giúp gì được hết. Có phải có chức tức gì thì mình sống lâu không? Có phải có địa vị thì mình không chết không? Có phải mình có quyền lực thì mình không nhiễm virus corona không? Và có phải có tiền thì là mình không bị bệnh không? Không. Hoàn toàn không. Cho nên người nào sẵn sàng phục vụ người khác, thực hành lòng thương xót của Chúa, thể hiện lòng thương xót của Chúa, đó là người lớn nhất trong nước Chúa. Mà người làm cái điều đó cũng chẳng cần biết mình là lớn hay bé. Trong nước Chúa là được rồi. Một chỗ trong trái tim Chúa là được rồi. Chẳng cần chỗ cao, chỗ thấp gì nữa. Trong trái tim Chúa mà còn tranh giành chỗ cao, chỗ thấp. Đi lòng thương xót Chúa mà vẫn còn tranh giành địa vị thì còn đi làm cái gì nữa. Loan truyền lòng thương xót Chúa mà lại đi tranh giành hơn thua cao thấp, to nhỏ, ảnh hưởng người này ảnh hưởng nhiều, người kia ảnh hưởng hơn mình thì rao giảng cái gì? Và người ta nhìn thấy như thế thì ai còn muốn nghe mình giảng nữa? Ai còn muốn đi theo mình nữa? Cứ lo tranh giành ảnh hưởng, cứ lo kèn cựa, cứ lo ganh tị thì ai còn muốn nghe giảng nữa? Ai còn muốn đi theo mình nữa? Mà người ta không theo mình thì lại bảo là ta chống lại mình. Bậy quá là bậy. Đây là Gioan nói là có những người mà không trong nhóm mình mà họ vẫn loan truyền tin mừng, vẫn đi loan truyền lòng thương xót Chúa, họ vẫn trừ quỷ được thì sao thầy con phải cấm họ nhé? Nó không thuộc phe mình. Không, cứ để họ làm. Ai làm phục vụ người khác, ai đi loan truyền tin mừng, ai làm mọi sự vì thầy thì họ là người của thầy và là người của chúng ta. Không phải chỉ nhóm mình, đoàn thể mình, cộng đoàn mình, cái gì cũng mình. Còn ngoài mình là kẻ thù à? Không trong nhóm mình là kẻ thù với mình à? Không cùng cách làm việc với mình là kẻ thù của mình. Có nhiều cách khác nhau chứ. Cũng loan truyền tin mừng mà mỗi người loan truyền tin mừng một cách khác nhau. Không cần làm giống mình là kẻ thù của mình. Cũng loan truyền lòng thương xót Chúa. Mà người ta loan truyền cách này cách khác. Cách nào mà đem lại hiệu quả nhất người ta làm là kẻ thù của mình hay sao? Cấm họ à? Lấy quyền gì cấm? Lấy quyền gì ngăn cản? Chúa có thể dùng bất cứ người nào, những con người hèn mọn yếu đuối nhất như là Faustina, như là ba trẻ ở Fatima, như là Benedetta ở Lộ Đức. Những con người thấp cổ bé miệng quê mùa thất học rồi yếu đuối bệnh tật. Chúa dùng những con người đó. Mà những con người đó thì chúng ta bảo là không thể làm được cái gì cả. Đối với Chúa, cái mà không thể thì đều có thể hết. Chúa dùng những con người đó. Mà chính bản thân tôi, cá nhân tôi cũng nhận thấy. Bao nhiêu linh mục, bao nhiêu anh em khác tài giỏi đạo đức thánh thiện hơn chứ. Gọi xứng đáng hơn nhiều, thực lòng mà nói, chẳng phải là khiêm tốn. Khiêm tốn là nhìn nhận sự thật. Sự thật là nhiều anh em linh mục, các đấng bậc rất đạo đức, thánh thiện, giỏi giang, đủ mọi thứ, bằng cấp học vị đủ. Còn tôi, con người tội lỗi, con người chẳng ra cái gì cả. Bất xứng, bất toàn. Ấy vậy mà Chúa dùng để làm công việc loan truyền lòng thương xót Chúa. Vì Chúa bảo để qua đó người ta thấy rằng đây là bàn tay của ta, công cuộc của ta, việc làm của ta, không phải của ngươi, để đừng cho rằng ngươi là nhân vật quan trọng, nhân vật bất khả thay, nhân vật lớn nhất. Không, chỉ là người đầy tớ đi phục vụ, làm sao để cho lòng thương xót Chúa được đến với mọi người.